Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy nhóm 72 trở về hớn hở nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, nghe đến danh thầy cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con." Đức Giêsu bảo các ông: "Thầy đã thấy Satan như một tia chớp từ trời xa xuống. Đây, thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực kẻ thù mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời." Ngay giờ ấy được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao mọi sự cho tôi, và không ai biết được người con là ai trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho." Rồi Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: "Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy. Quả vậy, thầy bảo cho anh em biết, nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe." Thưa anh chị em, trong một buổi chiều mưa thế này, đột xuất thế này, mà anh chị em đến đây để mà được nghe lời của Chúa, để được thấy những điều kỳ diệu Chúa làm, thì đúng như điều Đức Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay: "Phần anh em, phúc thay mắt nào đã được thấy điều anh em thấy. Quả vậy thầy bảo cho anh em biết, nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe." Anh chị em có thấy mình có phúc không? Anh chị em có thấy mình có phúc không ạ? Có thấy mình có phúc không? Có phúc có phải là vì mình trúng số? Phải không? Có phúc có phải là vì mình được gì đó lãnh phút tem gì không? Có phúc có phải là vì mình mới mở được cửa hàng mới lớn ở đâu không? Cái đó cũng gọi là những ơn Chúa ban. Nhưng mà cái phúc lớn nhất, cái phúc mà nhiều ngôn sứ, nhiều vua chúa đang mong ước nghe điều anh em nghe mà không được nghe, mong ước thấy điều anh em thấy mà không được thấy. Nghe cái gì và thấy cái gì? Họ đã khao khát mong ước được nghe và được thấy cái gì mà không được. Mà bây giờ chúng ta lại là người có phúc vì ta đã được nghe và được thấy điều họ khao khát. Được nghe gì? Nghe lời của Chúa. Được nghe lời của Chúa, lời đã làm người ở giữa chúng ta. Emmanuel, Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta. Ngôi lời đã nhập thể làm người ở giữa chúng ta, cho nên ta được nghe lời của Ngài, đó là lời hằng sống. Và chính vì thấy cái phúc đó, cho nên dù là trời mưa, dù là trời tối, dù là đường xa, anh chị em vẫn cứ đến để mà được nghe lời của Chúa. Anh chị em là người có phúc lắm. Những thời giờ anh chị em bỏ ra, sức khỏe, tiền bạc anh chị em bỏ ra, anh chị em không mất mát gì cả. Vì giống như là người mà Đức Giêsu nói rằng, thấy ở đâu có kho báu thì bán hết tất cả của cải đi mà tìm mua lấy bằng được cái kho báu ấy. Đúng không ạ? Thế thì anh chị em cũng vậy. Ta có lòng khao khát, khao khát được nghe lời của Chúa. Mà lời của Chúa đến với chúng ta là lời thành hiện thực, lời sống động, chứ không phải là một lời của một vĩ nhân hoặc một anh hùng nào đó đã qua đi rồi. Bây giờ đôi khi người ta lập ra những cuốn sách gọi là danh ngôn, hoặc là lời hay ý đẹp, lập lại những ý tưởng của vĩ nhân này, lập lại ý tưởng của vị tiến sĩ kia, hay là của người này người nọ. Lời của họ là lời của những người đã qua đi rồi. Có những ý tưởng hay, nhưng mà những cái lời ấy, những cái ý tưởng ấy không đem lại cái sự sống cho chúng ta. Mình phân biệt. Cho nên mình khao khát nghe là nghe lời của chính Chúa đang nói với chúng ta ngày hôm nay. Một Đức Giêsu phán với các tông đồ thì ngày hôm nay Ngài cũng đang nói với mỗi một người chúng ta ngày hôm nay, và ta được nghe cái lời ấy, và cái phúc là phúc như vậy. Và anh chị em được thấy gì? Thấy những điều lạ lùng mà Chúa đang thực hiện trong cuộc đời mỗi người chúng ta trong thế giới này. Anh chị em thấy Chúa làm những điều lạ lùng lắm. Ngày xưa Chúa đã làm cho người què được đi, người mù được thấy, người điếc được nghe, người câm được nói, người chết được sống lại, và người nghèo được giàu có, no đủ. Tin mừng không nói cho người nghèo được no đủ, không nói cho người nghèo được giàu có, mà người nghèo khó được nghe loan báo tin mừng. Người nghèo khó được nghe loan báo tin mừng. Nghèo khó đây là nghèo khó cả vật chất, và nghèo khó đây là cả nghèo khó về tinh thần. Có những người ta thấy họ rất giàu chứ, có nhiều tiền nhiều của lắm, nhưng mà thực sự họ là người rất nghèo. Nghèo không phải là nghèo tiền, nghèo bạc, nhưng mà họ nghèo đời sống tâm linh, đời sống thiêng liêng, đời sống tinh thần. Nghèo lắm, tội lắm, thương cho họ, thương cho họ. Ngược lại ta thấy cũng có những người nhìn bên ngoài không nhà cao cửa rộng gì cả, nhưng mà cuộc sống của họ rất giàu có. Giàu có về đời sống tâm linh, đời sống thiêng liêng. Họ lúc nào cũng hân hoan chúc tụng ngợi khen Chúa. Họ sẵn sàng dấn thân để ra đi làm việc tông đồ, làm việc bác ái. Họ sẵn sàng chia sẻ với những người nghèo. Tôi gặp rất là nhiều anh chị em, rất là nhiều tâm hồn như vậy. Có lần tôi vừa mới giảng xong, lễ xong, thì có một người cứ đứng lấm la lấm lét nhìn. Tôi lại nghĩ bụng, chắc là chị này chị muốn xin giúp đỡ cái gì đây. Nên tôi nói chị đợi một chút để tôi gặp gỡ những anh chị em rồi cứ thứ tự chứ sau tôi sẽ gặp chị. Chị an tâm. Rồi chị bảo con đợi cha. Rồi đến lúc mà người ta về hết rồi chị mới rụt rè chị lại. Rồi tôi nói, này tôi có thể giúp được chị cái gì? Chị muốn tôi giúp cái gì? Thế thì nói không, thưa cha con không có cần gì cả. Vậy thì xin lỗi, vậy thì chị muốn gặp tôi có chuyện gì không? Thì cha con có chút xíu con muốn giúp cha để cha giúp cho người nghèo. Tôi bỗng thấy mình hơi quê. Hơi đánh giá người khác, mình cứ dễ đánh giá người khác qua cái dáng vẻ bên ngoài. Cứ tưởng rằng phải xách vali, rồi áo vest, rồi đi xe hơi thì họ mới có tiền rộng rãi để mà đóng góp. Chưa chắc đâu. Đừng tưởng rằng những người mà họ ăn bệnh xuân xoàng, nhìn có vẻ nghèo khó, mà họ lại là những người mà đến xin mình giúp đỡ đâu. Không phải vậy đâu. Thế thì chị ấy nói, thưa cha, con có cái xe đạp, con đi chợ hàng ngày, mà con thấy có nhiều em ở miền quê nó phải đạp đi bộ cả chục cây số mới được đến trường, cho nên con muốn gửi cha lại cái xe đạp để cha gửi về cho một em nào đó miền quê để nó đi học, rồi còn con đi xe buýt cũng được. Thôi con cảm ơn cha, con về. Tôi chưa kịp nói lời nào thì chị lặng lẽ đi, đội cái nón lá đi, rất dễ thương, để lại cái xe đạp. Chị em thấy không, người nghèo được nghe loan báo tin mừng là những người mà họ khao khát Chúa đó, thì họ được đón nhận Chúa. Cho nên phúc cho anh em, vì hôm nay anh em được nghe và được thấy những điều mà ngày xưa những bậc vua chúa, những bậc đi trước đã khao khát được nghe, khao khát được thấy mà không được. Nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Anh chị em nghe lời của Chúa, thấy những điều của Chúa làm trong cuộc đời của anh chị em, rồi trong thế giới này, trong cộng đoàn, trong giáo xứ, khắp mọi nơi, ta thấy được rằng là những điều kỳ diệu Chúa đang thực hiện, những điều kỳ diệu Chúa vẫn đang thực hiện. Có những người khô khan nguội lạnh được ơn quay trở về với Chúa. Có những người mà xưa nay chưa hề biết Chúa là gì, họ đã biết cầu nguyện. Có những người xưa nay chưa hề biết mở rộng tâm lòng của mình ra với ai cả, hôm nay họ đã biết mở lòng ra với người khác. Có những bạn trẻ, ngày hôm nay người ta cứ tưởng rằng những bạn ấy chỉ là đầu xanh, đầu đỏ, rồi thì disco, rồi thì vào bar, rồi vào quán, rồi thú vui ăn chơi. Nhưng mà ngày nay người ta đã thấy những người trẻ đội mưa, đội nắng đến mà giang tay cầu nguyện. Họ đã biết thấy người trẻ hôm nay đã quỳ xuống và lần chuỗi lòng thương xót Chúa. những điều kỳ diệu đó Chúa đang thực hiện thưa anh chị em. Chúa đang thực hiện thưa anh chị em. Cho nên mình phải thấy được hôm nay là mình đang sống, được nghe, được thấy những điều kỳ diệu ấy. Phải thấy rằng đó là cái phúc. Và khi anh chị em đón nhận cái phúc ấy rồi thì anh chị em ra về hân hoan đi loan báo cho những người khác. Này, hãy đến mà xem, tôi đã thấy được những điều kỳ diệu Chúa làm. Này, hãy đến mà nghe lời của Chúa đang thành hiện thực trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Anh chị em phải trở thành những người đi loan báo cái tin mừng ấy, phải làm chứng cho cái điều ấy. Tại sao tôi thắc mắc là những anh chị em tin lành chẳng hạn, họ luôn luôn gõ cửa, đúng không? Và họ tìm mọi cách để mà người nói lời Chúa cho ta, rồi họ tặng thánh kinh, rồi họ làm bất cứ điều gì. Thậm chí sáng nay tôi gặp một cái xe hơi có đề chữ gì đó, rồi mấy người cắt nghĩa tôi là đây là xe mà hội thánh tin lành, họ đến từng nhà đó để họ chở những người nào mà không có phương tiện hay là muốn đi mà không đi được, đến để mà đến nhà thờ tin lành để học nhau nghe lời Chúa và cầu nguyện. Tôi bỗng thấy, còn anh em mình thì sao? Mình có thấy mình có cái phúc đó hay không? Tại vì khi mà nghe những người anh em tin lành họ nói thì mình cảm thấy họ rất là xác tín về cái điều họ nói, đúng không? Nếu không xác tín thì họ chẳng làm như vậy. Vậy thì mình là những người công giáo, mình lại càng phải xác tín hơn nữa vì cái phúc mà mình đang được nghe, đang được thấy đây nè. Rồi mỗi một người chúng ta phải trở thành người mà đi loan báo cho những người khác những cái phúc ấy. Có những người thì cặm cụi sao chép những cái băng đĩa, những bài giảng để đi mà loan báo cho người khác. Rồi có những người khác thì cặm cụi in lên những cuốn sách, những lời kinh để đi phân phát cho những người khác. Rồi có những người thì dành dụm từng đồng tiền lẻ hay đi chợ hay đi về đó, những đồng xu đó bỏ vào thành một con heo, rồi mỗi cuối tháng hay cuối năm gửi giúp đỡ cho những người nghèo. Rồi có những người khác thì bây giờ không đi shopping nữa, ở nhà nghe giảng, rồi ở nhà cầu nguyện, rồi cái tiền mà đi shopping đó thì dành dụm mà giúp cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Thì khi ta làm như vậy, ta minh chứng cho mọi người thấy được rằng là ta đang nghiệm thấy cái phúc mà Chúa dành cho ta. Phúc dành cho ta. Anh chị em cảm nhận được điều đó trong cuộc sống của mình, sẽ thấy cuộc sống mình nó vui, hạnh phúc lắm. Cho nên khi mà các môn đệ, 72 môn đệ trở về hớn hở nói với Đức Giê-xu rằng: thưa Thầy, nghe đến danh Thầy cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con. Nghe đến danh Đức Giê-xu thì ma quỷ cũng phải khuất phục. Mà không những là khuất phục danh Đức Giê-xu, nghe danh Đức Giê-xu họ khuất phục cả những người được Chúa Giê-xu sai đi, đó là 72 môn đệ. Các môn đệ hân hoan phấn khởi điều đó. Đức Giê-xu nói: Thầy đã thấy Sa-tan như một tia chớp từ trời xa xuống. Thầy đã thấy Sa-tan như một tia chớp từ trời xa xuống. Anh em thấy là sức mạnh của sự dữ, sức mạnh của ma quỷ ghê gớm lắm. Như một tia chớp từ trời xa xuống, đâu phải là chuyện nhỏ, đâu phải chuyện vừa. Cho nên ngày hôm nay ta vẫn thấy có những sức mạnh của sự dữ như tia chớp từ trời xa xuống, nó len lỏi vào trong tâm hồn mỗi người chúng ta, nó len lỏi vào trong gia đình chúng ta, nó len lỏi vào trong cộng đoàn chúng ta, nó len lỏi vào trong thế giới này. Tia chớp ấy từ trời xa xuống, Sa-tan như tia chớp từ trời xa xuống, ta thấy sức mạnh của sự dữ ghê gớm lắm ạ. Ghê gớm lắm. Các tông đồ thì tưởng thật rằng mình trừ được quỷ như vậy thì mình phấn khởi lắm. Chú nói: chưa, chưa, đây Thầy ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực kẻ thù mà chẳng có gì làm hại được anh em. Những cái gì ta có thể làm được, đó là quyền năng mà Chúa ban, có thể trà đập rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực kẻ thù mà chẳng có gì làm hại được anh em. Ta có làm được cái gì, đó là do quyền năng mà Thiên Chúa ban cho. Ta được an toàn như thế này, đó là do Thiên Chúa gìn giữ chúng ta để thắng được những kẻ thù, và không ai, không một sự dữ nào có thể làm hại được chúng ta nếu chúng ta tin vào quyền năng của Chúa. Và nếu chúng ta cũng mạnh dạn ra đi để loan báo, làm chứng cho tin mừng như là 72 môn đệ, như là 12 tông đồ. Có tin không? Tin thì đi, đi thì làm sẽ chứng được những điều ấy. Và 72 môn đệ đã chứng được một điều là nghe danh Giê-xu thì ma quỷ cũng phải khuất phục. Nhưng Đức Giê-xu nói với 72 môn đệ rằng: tuy nhiên anh em hãy vui mừng không phải là vì quỷ thần khuất phục anh em, nhưng vui mừng vì tên anh em được ghi trên trời. Đừng vui mừng vì ma quỷ khuất phục, nhưng mà vui mừng vì tên chúng ta đã được ghi ở trên trời. Ta thắng được sự dữ, ta làm được điều này, ta làm được điều kia, ta vui mừng, hân hoan, phấn khởi. Chúa Giê-xu bảo đừng vui mừng vì chuyện đó. Đừng vui mừng vì ta làm được điều này, ta làm được điều nọ, ta làm được điều kia. Vì rõ ràng là khi ta làm được điều này, ta làm được điều nọ, ta làm được điều kia, có phải là do sức của ta không ạ? Không, mà Chúa nói rằng là do quyền năng của Thiên Chúa. Thầy ban cho anh em quyền năng để dẫm lên rắn rết bò cạp, và không kẻ thù nào làm hại được anh em. Đó là do quyền năng của Chúa, do tình thương của Chúa gìn giữ chúng ta. Cho nên nếu có làm được điều gì đi chăng nữa thì đừng có vui mừng vì ta làm được điều ấy, nhưng mà vui mừng vì tên của ta đã được ghi ở trên trời. Xin lỗi, ông tên gì? Vâng, ông nhìn lên trời có thấy tên đâu rồi? Chưa thấy. Chị tên gì? Chị tên gì? Xuân Lan. Chị nhìn lên có thấy không? Bà Thánh Teresa Đồng Giê-xu mà mình sắp mừng kính vào ngày mai mùng 1 tháng 10 đó. Bà nhìn lên trời bà thấy chữ gì? Chữ T đó, nhớ không? Teresa nhìn lên trên trời thấy cái chữ T đó. Tên được ghi tên ở trên trời, Teresa đó. Thì tôi nhìn lên trời tôi không thấy chữ gì? Chữ L. Mình phải tin vào điều đó chứ. Mình vui mừng vì điều đó chứ. Mình vui mừng vì không phải là do mình, không phải do công lao gì của mình, nhưng mà hoàn toàn do tình thương nhưng không của Thiên Chúa dành cho mình. Mình có cái phúc là phúc như vậy đó. Phúc vì mình được nghe, phúc vì mình được thấy. Và khi mình nghe và mình thấy, mình tin, mình tin thì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể. Cho nên Chúa yêu thương ta, Chúa gìn giữ ta, Chúa ban quyền năng của Chúa trên ta. Ta thắng được kẻ thù để không bị sự gì làm hại ta. Và như vậy thì cho ta thấy được rằng là Chúa yêu thương ta. Và tên của ta được ghi tên, ghi ở trên trời. Ở trên trời là ở đâu? Là trong trái tim của Chúa. Tên của ta được ghi ở trong trái tim Chúa. Ta nghĩ lên hình tượng Chúa. Chúa luôn luôn tay của Chúa chỉ vào trái tim. Tên của con đã được ghi vào trong trái tim của ta rồi. Cho nên ta mới hát: trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình người. Là tình con trong khối tình người. Tên của ta được ghi tên trên trời, có nghĩa là tên của ta đã được ghi khắc vào trong trái tim của Chúa rồi. Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Một chỗ nghỉ ngơi nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi. Trái tim con trong trái tim người. Vui mừng, hân hoan, phấn khởi là vì như vậy. Nào, anh chị em thử coi coi. Tên của mình được ghi ở đâu? Mình muốn ghi tên mình ở đâu? Thưa cha, con muốn ghi tên của con ở trên cái bia đá để cho mọi người biết là con dâng cúng cái bàn thờ này ghi tên của con. Ông có thích không? Dạ thích anh diện này. Thích thì để người ta khen là đây là bà dân ấy. Con thích tên của con được ghi ở trên cái cột này vì cái cột này là cột con dân cúng. Thích không? Rồi thích vì tên của con được khắc ở trên cái đài này vì con dân cúng cái đài. Thích không? Chú bảo các con đừng vui mừng vì tên các con được ghi khắc ở trên bia đá, trên bảng vàng, trên bất cứ cái gì. Nhưng mà tên các con phải được ghi ở trên trời, là ghi ở trong trái tim của Chúa đây. Cái đó mới là điều quan trọng, và đó mới là cái điều ta khao khát, ta mong đợi, ta chờ để được như vậy. Khao khát để được ở trong trái tim của Chúa, khao khát để được nhỏ lại, để mà ở trong trái tim của Chúa. Còn ta trương mình lên to quá, lớn quá, ta chẳng ở trong trái tim của ai cả, và càng không thể ở trong trái tim của Chúa. Vì Đức Giê-xu lúc đó được Thánh Thần tác động và hớn hở vui mừng mà nói rằng: lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu kín, không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Chúa mặc khải cho người bé mọn. Bé mọn mới có tên ở trong trái tim của Chúa. Tên của ta to quá, bảng vàng của ta to quá, không có lọt vào trong trái tim của Chúa được đâu. Cái tôi của ta to quá, không lọt vào trong trái tim của Chúa được đâu. Vì đó là điều đẹp ý của Cha trên trời. Đó là Cha mặc khải những cái điều kỳ diệu của tình yêu Chúa cho những người bé mọn, cho những người mà thấy được rằng: lạy Chúa, con khó làm được gì là do quyền năng của Chúa thôi. Con được ngày hôm nay là do Chúa gìn giữ, Chúa bảo vệ thôi. Con được nghe những điều này, con nói được những điều này, con thấy được những điều này là phúc mà Chúa ban cho con mà thôi. Cho nên con tạ ơn Chúa. Hallelujah. Đấy, mình thấy vui mừng, hân hoan, phấn khởi. Và Đức Giê-xu hôm nay toàn thấy hân hoan, phấn khởi thôi. Các tông đồ cũng hớn hở. Nhưng mà hớn hở của các tông đồ là hớn hở của con người tự nhiên. Là vì nhân ma quỷ đã con đã làm được điều này, điều kia. Đó là điều hớn hở của các tông đồ theo kiểu tự nhiên của con người. Hớn hở vì ta làm được điều này, ta làm được điều nọ, ta làm được điều kia. Còn Đức Giê-xu cũng được đầy tràn Thánh Thần, và Ngài vui mừng hớn hở và nói rằng: lạy Cha, con ngợi khen Cha là Chúa Tể trời đất, vì Cha đã giấu kín, không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này. Khôn ngoan thông thái là những người mà tự cho rằng mình tài giỏi, tự cho rằng mình đạo đức, tự cho rằng mình biết hết mọi sự, tự cho rằng mình có thể làm được mọi sự. Nhưng Cha lại mặc khải cho những người bé mọn, vì đó là điều đẹp ý Cha. Vì thế mà thưa anh chị em, khi ta thấy được sự bé nhỏ của mình, đó là cái phúc. Đó là cái phúc. Mà người bé nhỏ là gì? Là người mà vô danh tiểu tốt. Người bé nhỏ là người gì? Là người chẳng được trọng vọng gì cả. Có khi còn bị coi thường, có khi còn bị khinh rẻ, có khi chẳng ai thèm ngó ngàng gì đến, có khi chẳng ai quan tâm gì đến. Những người bé nhỏ, những con người bé mọn, những con người mà không cậy dựa, không có ỷ vào mình, cũng không cậy dựa, không ỷ vào bất cứ một quyền lực, vào một thế giá nào ở trần gian này. Những con người mà hoàn toàn cậy dựa vào Thiên Chúa, như Teresa Hài Đồng Giê-xu. Teresa Hài Đồng Giê-xu nói rằng: tôi như là một đứa bé leo cái cầu thang, leo loài hoài không được, leo lên té, leo lên té. Chị em có thấy đứa bé nó leo không? Leo lên té, leo lên té. Rồi leo hoài không được, tôi cứ ỷ vào sức của tôi leo hoài không được. Chú nhìn thấy tôi thấy tội quá, như đứa bé leo hoài té rồi xuống. Chú cúi xuống cho cầm tay nhấc bổng tôi lên. Khi mà tôi buông thả, tôi không dựa vào sức của tôi nữa, thì chú nhấc bổng tôi lên. Còn tôi cứ bám lấy cầu thang, leo, cố ráng. Cậy vào tôi và tôi bám chặt vào cái cầu thang, tôi không bám vào Chúa. Chúa xuống chứ đưa tay ra mà tôi cứ bám vào cầu thang, tôi không bám vào Chúa lên được không? Chúa bảo buông ra, không được, buông ra, buông rồi té sao? Buông, té sao không tin thì thôi cứ leo đi, leo hàng cũng được. Lạy Chúa, Chúa, buông, đưa tay ra, buông cái cầu thang ra để nắm vào tay Chúa, dám không? Buông những cái gì ta đang bám chặt lấy về quyền lực, về thế giá, về những cái gì ở trần gian này, ta cậy dựa vào. Ta dám buông ra để trở thành một người bé mọn. Lạy Chúa, không có cách nào khác rồi, thua rồi Chúa ơi, con hoàn toàn là vô vọng rồi Chúa ơi. Tin ông, dạ thưa tin. Thì nắm lấy, nắm lấy. Thế sao bảo Chúa nhấc bổng tôi lên, Chúa nhấc bổng tôi lên. Thế như là trái bóng ở trong tay Chúa, Chúa tưng, Chúa hấn như thế nào để bàn tay của Chúa tung hấn. Đấy, bé mọn là như vậy đấy. Con đường thấu thiêng liêng của Teresa là con đường mà phó thác hoàn toàn để Chúa đưa dẫn mình, và thấy được những điều kỳ diệu Chúa làm, và thấy được rằng mình là người có phúc vì được Chúa yêu thương như vậy. Thưa anh chị em, điều mà chúng ta trong bài đọc 1, anh chị em nghe Job sau khi mà bị thử thách rồi, sau khi mà đã trải qua những giây phút hết sức là căng thẳng rồi, mất hết tất cả rồi, đi xuống tận cùng vực thẳm rồi, và có lần Job đã than lên rằng tôi hận cái ngày mà tôi được sinh ra. Chúa sinh ra tôi để làm gì? Xong cho tôi chết ngay từ trong trứng nước đi, để mà tôi khỏi phải chứng kiến cái ngày khổ sở của tôi như thế này, vân vân và vân vân. Thì sau khi tranh luận như vậy thì cuối cùng Job đã hoàn toàn quy phục Chúa. Job đã hoàn toàn tuân theo ý Chúa, và Job thưa với Chúa rằng: con biết rằng việc gì Ngài cũng làm được, không có gì Ngài đã định trước mà lại không thành tựu. Anh chị em có tin như vậy không? Con tin rằng việc gì Ngài cũng làm được, không có gì Ngài định trước mà không thành tựu. Bé mọn là như vậy đấy. Bé mọn là như vậy, là hoàn toàn tin vào quyền năng của Chúa, tin rằng không gì mà Chúa không làm được. Như đứa bé, tôi thấy em bé đang ngồi trong lòng mẹ đây này, nó tin vào mẹ nó lắm, nó nghĩ rằng mẹ nó có thể bảo vệ nó, mẹ nó có thể chăm sóc nó, và mẹ nó có thể cung cấp cho nó những cái gì nó cần, nó thích, phải không? Cho nên đứa bé nó không lo lắng gì cả, cứ vô tư mà chơi. Thì Job nói với Chúa rằng: con biết rằng việc gì Ngài cũng làm được, không có gì mà Ngài đã định trước mà lại không thành tựu. Ai là kẻ dám dùng những lời thiếu khôn ngoan hiểu biết để làm cho kế hoạch của ta không còn được rõ ràng minh bạch? Phải, con đã nói dù chẳng hiểu biết gì về những điều kỳ diệu vượt quá sức của con. Với những điều kỳ diệu vượt quá sức của con đã nói dù con chẳng hiểu biết gì. Hãy nhìn nhận sự nhỏ bé của mình. Con nói mà con chẳng hiểu biết gì đâu, phải không thưa anh chị em? Có nhiều lúc ta thấy rằng trước sự dữ, trước những đau khổ, trước những bệnh tật, trước những nghèo đói, trước những hoạn nạn, trước vô vàn vô số những cơ cực mà ta gặp, ta kêu ca, ta trách móc, ta nói, ta muốn phân trần, muốn thanh minh thanh nga, ta muốn lý giải, nói mà chẳng hiểu mình nói gì cả. Vì ai làm cố vấn cho Chúa? Ai dạy khôn chỉ vẽ đường cho người? Đối với Chúa, việc gì Ngài cũng làm được, và không có gì Ngài đã định trước mà lại không thành tựu. Nhưng mà ta chỉ thấy ngắn thôi, ta chỉ thấy cái khổ, cái đau trước mắt thôi, nhưng mà ta không thấy rằng đó là cái đường dài mà Chúa đặt định sẵn cho ta. Hôm qua Tết Trung Thu, chúng tôi ngồi ăn bánh với người bạn. Cho anh bạn là bác sĩ trẻ, anh nói với tôi một điều rất là hay. Trời, con thấy cha đang là người có phúc lắm. Tôi nói, anh thấy tôi có phúc làm sao? Vì bây giờ nếu mà cha nhìn cái đường gần ấy, thì cha thấy nguyên một cái ổ gà, hay là nguyên một cái chướng ngại vật trước mắt, và cha thấy rằng cái ổ gà này không thể bước qua được, rồi cái chướng ngại vật to đùng trước mắt này không thể vượt qua được. Cha thấy buồn, cha thấy chán, cha thấy thất vọng. Nhưng mà nếu cha nhìn cái chặng đường dài này, thì cái ổ gà hay là cái chướng ngại vật nó chỉ còn là một cái đầu tăm thôi, đúng không? Nếu mình để sát mắt mình ấy, thì thấy rằng cái chỉ thấy được cái ổ gà hay là cái chướng ngại vật nó to đùng trước mắt mình, và mình thấy thất vọng chán nản, đúng không ạ? Nhưng mà nếu ta để xa ra và thẳng một cái đường dài, thì thấy rằng cái ổ gà hay là cái chướng ngại vật nó chỉ còn là cái đầu tâm trên cái đường dài thăm thẳm đó. Mà cuộc đời của cha là đường dài chứ đâu phải là chỉ cái đứng lại ở cái ổ gà này suốt mãi được. Đâu có đứng mãi ở cái vực thẳm này mãi được. Phải có vực thẳm, phải có ổ gà, phải có những chướng ngại vật. Nhưng mà nó không phải là tất cả. Nó không phải là tất cả. Ta thấy rằng lúc này thì chỉ còn thấy vực thẳm, lúc này chỉ còn thấy ổ gà như là Job. Nhưng mà bây giờ Job đã thấy được rằng là Chúa có thể làm được tất cả mọi chuyện. Và không có gì Ngài đã định trước mà lại không thành tựu. Chúa đã định trước con đường dài cho ta rồi. Đến lúc này có những khó khăn, đến lúc này có những trở ngại để thử thách lòng tin của ta. Nhưng mà đường còn dài, Chúa định liệu trước hết rồi, phải có cái đó vượt qua. Đến lúc mà lúc này ta thấy không chịu nổi, nhưng mà đến lúc mà vượt qua khó khăn thử thách rồi, lúc nhìn lại anh chị em thấy cũng được thôi, đâu có đến nỗi nào, đâu đến nỗi nào, vẫn còn sống mà, vẫn còn khỏe mà, vẫn còn thở mà, nó rồi mọi sự nó cũng qua đi hết thôi. Nhắm lên phía trước mà tiến tới, đừng nhìn lại phía sau làm gì nữa, đừng chỉ dừng lại ở cái hiện tại nữa, nhưng mà còn phải nhìn cả cái đường dài phía trước mình. Vì Chúa đã định liệu mọi sự rồi thì nó sẽ như thế. Và Phaolô nói rằng tôi cứ nhắm đích mà chạy, quên phát những chuyện quá khứ đi, nhắm đích để đạt cho được cái triều thiên vinh quang mà Thiên Chúa chờ sẵn cho tôi ở đó, và tôi tận dụng tất cả sức lực của mình. Thế thì Job đã nhìn thấy được điều đó, và Job nhìn nhận rằng con đã nói dù chẳng hiểu biết gì về những điều kỳ diệu vượt quá sức con. Trước kia con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại. Trước kia con chỉ biết được Ngài nhờ những điều mà người ta nói lại, nhưng giờ đây chính mắt con chứng kiến. Chúng ta nghe nói về Chúa, nghe người ta nói về Chúa, còn hôm nay anh chị em chính mắt anh chị em chứng kiến, chính mắt anh chị em phải đụng chạm được đến Thiên Chúa, chính mắt anh chị em nghe được Chúa đang nói với mình, Chúa đang thể hiện tình thương của Ngài trên mình, Chúa đang thể hiện quyền năng của Ngài trên mình, không còn chỉ là nghe người ta nói lại nữa, đúng không ạ? Không còn nghe nữa, nhưng mà bây giờ mắt đã nhìn thấy, tai đã nghe thấy, thấy được cái phúc đó rồi. Và anh chị em xác tín được điều đó rồi, chúng ta ra về cũng nói lại cho người khác, rồi để chính họ cũng gặp gỡ, đụng chạm, tiếp xúc được trực tiếp với Thiên Chúa, để họ cũng cảm thấy họ có phúc như chúng ta vậy. Job đã trải nghiệm được cái đó, đã chứng kiến được, gặp gỡ được Thiên Chúa, chứng kiến những điều lạ lùng Chúa làm. Và chúng ta thấy khi mà Job sắp nói rằng trên cho bụi con sắp mình thống hối ăn năn, không còn cậy dựa vào mình nữa, không còn lý lẽ với Chúa nữa, nhưng mà nhìn nhận Chúa đầy quyền năng, Chúa giàu lòng thương xót. Và lúc đó cái sự thống hối ăn năn của Job được Chúa đền đáp lại, Chúa giáng phúc cho những năm cuối đời của Job nhiều hơn trước kia, nhiều hơn cả trước kia ông có. Và Job còn sống để mà nhìn thấy đàn con cháu đến bốn đời của mình. Những cái gì Chúa đã lấy đi hết, bây giờ Chúa cho lại Job không những là như trước mà còn nhiều hơn trước, nhiều lần hơn như thế nữa. Mà cái điều quan trọng không phải là những của cải mà Job lấy lại được, tìm lại được hay được ban lại được, nhưng mà điều quan trọng nhất là Job đã xác tín được rằng là trước kia tôi chỉ nghe nói về Thiên Chúa người ta nói lại, còn bây giờ chính tôi đã chứng kiến được điều đó. Vậy thì ngày hôm nay anh chị em đến đây cũng vậy, anh chị em được nghe trực tiếp những lời mà Chúa nói với anh chị em được chứng kiến những điều lạ lùng Chúa sẽ thực hiện trong cuộc đời anh chị em, nếu anh chị em xác tín tin vào Chúa. Và Chúa làm điều đó như thế nào, lúc nào, ta cứ để cho Chúa, cứ để cho Chúa. Những gì mà Chúa đã dự định thì Ngài sẽ làm, không ai có thể cản trở được, không ai có thể cản trở được. Và mình vui mừng không phải là vì mình được chữa lành bệnh tật thân xác này, bệnh tật thân xác kia, nhưng mà vui mừng vì tên ta đã được ghi tên ở trên trời. Có nghĩa là vui mừng vì hôm nay ta đã quy phục Chúa và ta đã được nằm ở trong trái tim của Chúa. Tên của ta đã được ở trong trái tim của Chúa, có nghĩa là Chúa đã gánh lấy mọi đau ốm, bệnh tật, ngay cả tội lỗi của ta rồi. Và Chúa cho ta thấy những điều ấy vì ta như là Job thống hối sấp mình xuống, thống hối ăn năn. Mỗi người cũng trở thành bé nhỏ trước mặt Chúa, là như không trước mặt Chúa, để quyền năng của Chúa rợp bóng trên chúng ta. Như Đức Maria đã nói, quyền năng của Chúa rợp bóng ở trên tôi. Tôi chúc tụng, tôi hớn hở, tôi ngợi khen Chúa. Anh chị em cũng cùng với Đức Trinh Nữ Maria mà ngợi khen Chúa, vì Chúa đã đoái thương đến phận hèn tối nữ của Ngài. Hôm nay Chúa cũng đoái thương đến phận hèn nhỏ bé, tội lỗi yếu đuối của tôi, của anh chị em, và đã cho chúng ta được thấy, được nghe những điều kỳ diệu Chúa đang thực hiện. Và vui mừng hơn cả là vì tên chúng ta đã được ghi ở trên trời, ta đã được nằm ở trong trái tim của Chúa, trái tim đầy yêu thương. Amen.